Như vậy quý vị thấy rõ Ngài A Na Lực có một căn cơ rất cao, và vô đó Đức Phật khai thị Ngài A Na Lực và bắt đầu truyền giới cho Ngài A Na Lực. Thì Ngài A Lực được truyền giới xong, Phật nói: này A Na Lực, ông nghe hai câu này của ta và đi vào trong cái rừng ở bên trái của tỉnh Xá Trúc Lâm mà nghĩ về cái đề tài này. Vì tham ái sanh lo, vì tham ái sanh khổ, người nào không tham ái, ta nói đạt niết bàn. Có phải trên cõi đời này tất cả chúng ta đau khổ vì tham mà ái không? Hả? Vì chúng ta tham nên khi mà chúng ta có một cái tiệm nail thì chúng ta muốn có hai tiệm. Chúng ta có hai tiệm nail thì muốn ba tiệm. Khi mà cái thời gian vàng son ở thung lũng điện tử này có một căn nhà đã vừa ốp xong thì lấy EKT ra mua cái nhà thứ hai cho thuê. Trong 3 tháng sau nó lên lời được 100 ngàn thì lấy cái EKT nhà thứ hai ra mua cái nhà thứ ba. Rồi 2 năm sau nó lên được 300 ngàn lấy cái EKT nhà thứ ba ra mua nhà thứ bốn. Thì bây giờ bắt đầu tới cái lúc nó được thì bây giờ tới nó mất nè. Phọt lô nhà thứ tư, phọt lô nhà thứ ba, người rental không trả nhà thứ hai. Và bây giờ cái ly tới của cái tiệm nail, của cái tiệm tóc, của cái tiệm furniture nó không bao giờ tha. Hả? Mà ký tiếp thì không biết có sống được hay không, mà không ký thì đi đâu mà làm bây giờ. Như vậy có phải vì tham mà chúng ta khổ không? Và kế nữa là vì ái mà chúng ta khổ không? Hả? Không có ái thì không có khổ. Bây giờ ngồi ở trong đây, tôi cùng nói một tiếng, vợ của cái ông đó, vợ của cái bà, chồng của cái bà đó ngoại tình, quý vị cũng nghe tỉnh bơ, nó lọt ra cái âm thanh là tỉnh bơ à. Nhưng mà nói tới chồng của tôi ngoại tình, vợ của tôi ngoại tình là tự nhiên bồ đề gai nó nổi lên. Hả? Như vậy có phải có cái ái không? Bây giờ tôi là thầy Thông Lai giảng pháp ưa nói thẳng, thành ra đụng chạm tùm lum, thì lúc đó quý vị chưa quy y thầy Thông Lai không sao. Nhưng mà sau khi buổi chiều này tôi sẽ quy y cho một số đệ tử mà đi ra đường bị ai nói tới thầy Thông Lai thì tự nhiên nổi bồ đề gai lên, có phải là do ái thầy không? Ông thầy của tôi đụng tới của tôi là không được, tức là đụng tới tôi, phải không? Ngày xưa cái cô con gái đó ở đâu ngoài đường chưa phải là vợ của mình, cổ đi đâu ai chọc ai ghẹo mình cũng không để ý vì không có cái ái của tôi. Nhưng mà sau khi người đó là vợ của tôi mà ai đụng tới vợ của tôi là phải bước qua xác chết của tôi. Quý vị thấy rõ do cái ái. Cái xe Mercedes nó nằm ở trong cái dealer, xảy ra một trận mưa đá mình cũng rất tỉnh bờ. Nhưng mà giả sử bây giờ những người nào mà đi đến chùa Tổng Quyên 4 đi bằng Mercedes Lexus BMW và tự nhiên ông cười ông nói: quý vị ơi, mưa đá đang xảy ra, vị nào có xe ve? Thì tự động những chủ nhân đó sẽ chạy ra và là ui da ui da, đá rớt trúng xe mình ui da đó. Vì xe đó là của tôi. Vì tham ái sanh lo, vì tham ái sanh khổ. Và ngài Anna, ngài Ubali, ngài quán được cái đó. Trong có một đêm ngài chứng A La Hán và ngài bay từ ở trong rừng ra và đảnh lễ Phật. Con từ nay sanh đã tận, việc làm đã xong, con đã đập tan những cái mà trói buộc trong ba cõi, con chỉ còn có một đời này hữu dư niết bàn, tức là đạt niết bàn mà còn dư lại cái gì? Dư lại cái gì? Dư lại cái báo chướng là cái thân tứ đại 50 kg này, như vậy thôi. Còn vô dư niết bàn là khi nhập rồi đốt luôn không còn gì nữa. Như vậy chúng ta thấy ngài A Na Lực, ngài có một cái phước báo đời trước là cúng dường tam bảo và không bao giờ biết cái chữ là bất như ý, được sanh vào làm thái tử cung vua. Và ngài A Na Lực, ngài Ubali, ngài Ubali xuất thân từ một giai cấp cùng khổ nhưng mà ngài cũng đã có cái phước báo đời trước. Tại sao tôi biết ngài có phước báo? Vì không có phước báo thì làm sao sanh đồng thời với Phật, phải không? Chúng ta là nằm trong tam đồ bát nạn, sanh trước Phật, sanh sau Phật đều là bát nạn hết. Nhưng mà tôi nói rồi, ngài Ubali tôi bỏ qua một bên. Tới ngài A Na Lực. Ngài A Na Lực sau khi từ cái bãi Tha Ma trở về với 7 dân tôn công tử họ Thích và bắt đầu trình kiến giải lên, từng người một trình kiến giải. Sau khi quán cái Thi Ma chết Từ khi nó còn đẹp, nó ra ngày hôm sau nó sình, ngày thứ ba nó thối, ngày thứ tư kênh kênh xuống ăn, ngày thứ năm dồi xanh dồi đỏ nó bốc ra, thì còn đẹp không? Không còn đẹp. Thì Phật hỏi như vậy, các ông còn có cái ngã hay không? Nói dạ con không còn ngã nữa, vì chúng con thấy được thân người bất tịnh. Vậy như vậy mới kêu ông Ubali ra. Dạ bây giờ nếu không còn ngã thì đảnh lễ Ubali. Nói thì dễ nhưng mà đảnh lễ có dễ không quý vị? Không dễ. Và Phật nói, nếu mấy ông không đảnh lễ thì hãy đi vào trong bãi tha ma, đi quán sát chết thêm một tuần nữa. Và các dương tôn công tử bị phạt vào quán bãi tha ma một tuần nữa, và mấy ông mới chịu ra đảnh lễ ngài Ubali. Và sau đó cái người mà vào tăng đoàn, thì vào tăng đoàn rồi, bảy ông này chưa có ông nào chứng quả hết, mà Ubali đã chứng quả rồi. Thì do đó ông được ngồi trên ngồi trước, mà ông thực gọi là trưởng lão, trong khi mấy ông kia ngày xưa ông hoàng ăn trên ngồi trước thì bây giờ gọi là hạ tọ chứ không phải là thượng tọ. Do đó mấy ông rất là buồn. Thì bữa đó ngồi giảng pháp mà mấy ông hoàng thì cái ngã buồn, mà bây giờ lại cho ngồi tuốt cái dưới đích, mà Ubali thì ngồi trên này. Do đó mấy người kia thì ngồi ngó trời ngó đất, riêng ngài A Na Luật thì chán quá, mình là dương tôn công tử đi xuất gia vì cái lý tưởng nghĩ là mình là em Phật, vô đây phải ăn trên ngồi trước, bây giờ bị đì như vậy. Và ông ngủ gục, ông nghe không có vô. Khi quý vị tâm mà không thích rồi, quý vị chán ghét rồi, quý vị có nghe được không? Và ông ngủ khò ngủ gục, thì Phật mới sai La Hầu La xuống đánh thức ông dậy. Phật mới hỏi, này A Na Luật, ông đi tu vì cái gì? Nói dạ con đi tu vì con muốn giải thoát luân hồi sinh tử. Cái Phật nói, ta tưởng là ông đi tu vì trốn sâu lậu thế. Nói dạ con là thế tử, con đâu có trốn sâu lậu thế. Hỏi vậy ông đi tu vì ông bị vợ con ràng buộc? Dạ con chưa có vợ. Như vậy ông vì thoát ly sinh tử, tại sao ông Như Lai đang thuyết pháp ông lại ngủ? Ông có muốn đời sau ông làm rắn hay không? Vì rắn là một cái loài suốt ngày ngủ, và lỗ tai thì không có mà điếc. Như vậy ông có lỗ tai để nghe pháp, ông ngồi trong đây ông gặp Phật là khó, thân người khó gặp, mà ông hủy bỏ cái cơ hội nghe pháp, thì đời sau ông sẽ làm rắn để ngủ một giấc ngủ ngàn năm. Thì ông sợ quá, và ông đứng dậy trong cái cơn bị rầy ổng tự ái của một ông hoàng. Ông phát nguyện, A Na Luật này xin phát nguyện trước Đức Thế Tôn và toàn thể đại chúng, từ đây cho tới ngày chứng quả A-la-hán mới ngủ, không chứng quả không ngủ. Thì nghe phát nguyện như vậy, Phật nói, này A Na Luật, em không nên phát nguyện như vậy. Thân thể thì nó đòi hỏi có ăn và có ngủ, nó mới quân bình. Cái thân này như là cái bà thay ma, một cái thất chết. Mà em đang đi vượt biển, em bị chìm thuyền, em bám được cái bãi tha ma, cái xác chết này là em không nên hủy bỏ nó, mà em phải trân trêu cái xác chết này để lội vào bờ. Em hủy bỏ, em không ngủ như vậy là em sẽ chết trước khi chứng đạo. Nhưng mà ngài A Na Luật, ngài rất cứng, một lời nguyện đã phát ra thì nguyện không ngủ. Và ngài không ngủ, tháng thứ nhất thì bắt đầu mắt ngài đỏ lên, và ngài bắt đầu không thấy đường. Thì khi đó Đức Phật mới sai Ngự Y Kỳ Bà vào để trị bệnh cho ngài. Thì Ngự Y Kỳ Bà nói, cái này không cần uống thuốc, chỉ cần tôn giả A Na Luật ngủ đúng một tuần là mắt sẽ lành. Nhưng mà ngài nói không, đã một lời nói ra thì phải giữ. Người xưa họ có cái nguyện hay. Và tới tháng thứ hai thì ngài bị mù hẳn. Ngài mù hẳn. Và khi ngài mù rồi thì trở ngại trong vấn đề khất thực lắm. Một tỳ kheo mà bị mù đi khất thực phải quờ quạng đi. Và do đó ngài ăn bữa đói bữa no. Và ngài đi, ngài thường bị ngoại đạo bỏ những đồ dơ vào trong bát. Nhiều khi có một bát cơm như vậy, đồ ăn ngon, ngoại đạo nó bỏ một miếng phân bò vô, ngài cũng phải ăn. Do đó ngài rất là khổ sở trong vấn đề khất thực. Bữa kia ngài A Nan thấy anh em chú bác mình như vậy, thành ngài A Nan mới nói xin La Hầu La là người sa di nhỏ nhất ở trong tăng đoàn, mà vừa là cháu kêu A Na Luật bằng ông chú, thôi để cho cháu đi khất thực về mà chia cho ngài A Na Luật. Thì Phật chấp nhận vì ông mù. Sau khi ngài mù rồi thì bữa đó ngài A Hầu La đi khất thực, mà đi với Sa Lợi Phất mà thầy có kể trong cuốn chuyện, mà ổng được con củ khoai không, mà ngài Sa Lợi Phất thì được bữa ăn rồi ngài rủa, ngài A Hầu La rủa rồi ông Sa Lợi Phất bị đau bụng đó. Thì bữa đó không có đồ ăn về để cho ngài A Na Luật ăn. Do đó ngày hôm sau ngài A Na Luật tự động ngài đi khất thực. Và nghĩ đến khất thực, và ngài đi lạc vào một cái nhà của ngoại đạo, một cô nữ. và cô này thấy ngài A Na Luật đẹp trai, ngài rất đẹp, chỉ bị mù thôi. Và cô ngài đi lạc vào mà tới giờ chiều là ngài không thấy đường, thì cô gái đó mới mời ngài vô nhà và cho ngài ngủ đêm. Và đêm đó còn một chút nữa ngài sắp bị phá giới, và Đức Phật phải sai một kiền liên lại can thiệp. Do đó từ đó Phật mới đặt cái giới là tỳ kheo không được nghỉ đêm ở nhà người nữ khi có một mình, ở nữ cư sĩ, từ đó mới đặt cái luật đó. Và quý vị biết sau đó, và sau đó ngài bị một cái nạn lần đó, và ngài phát nguyện là ngài phải tu hành làm sao để ngài mở được con mắt thiên nhãn. Đức Phật thấy A Na Lực khổ sở trong vấn đề bữa đói bữa no và sớm bị cái nạn ma đăng già, thành Đức Phật mới dạy cho ngài A Na Lực một phương pháp tu để mở thiên nhãn. Và sau một tuần lễ theo phương pháp tu mở thiên nhãn, ngài A Na Lực chứng được thiên nhãn. Và thiên nhãn của A Na Lực được kể là đệ nhất trong tăng đoàn. Kiền Liên là thần thông số 1, Xá Lợi Phất là trí huệ số 1, U Ba Ly là trì luật số 1, A Nan là Đa La Văn số 1, mà A Na Lực là gì? Thiên nhãn đệ nhất. Chỉ có thiên nhãn của ngài A Na Lực là thấy hằng hà sa số cõi Phật, còn thiên nhãn của một Kiền Liên không thể nhìn thấy cõi Cực Lạc, thiên nhãn của Xá Lợi Phất không thể nhìn thấy cõi Cực Lạc. Bởi vậy trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói: này Xá Lợi Phất, cách đây 10 muôn ức cõi Phật có thấy với Cực Lạc. Nếu ông đã thấy đâu cần Đức Phật A Di Đà giới thiệu, phải không? Ngài một Kiền Liên cũng nhắm hướng nó bay mà bay lạc vào trong nước Tu Di tướng Phật. Riêng thiên nhãn của ngài A Na Lực là thấy rõ thế giới Cực Lạc như chúng ta thấy trái cam, trái táo trên bàn tay. Do đó Phật nói là người có thiên nhãn đệ nhất trong tăng đoàn thời đó. Khi ông chứng thiên nhãn xong thì ông mới lại ông gặp ngài Xá Lợi Phất. Ông mới hỏi làm sao cho em có thể chứng được quả vị A La Hán. Thì ngài chứng được thiên nhãn rồi thì ngài không có bị khổ sở vì có thiên nhãn rồi. Ngài mất nhục nhãn nhưng có thiên nhãn. Thì ngài Xá Lợi Phất: như vậy xin ngài trình cho tôi cái kiến giải của ngài tu hành như thế nào. Cũng như bây giờ quý vị hỏi con tu tới đâu, con đã được giảng sanh hay không, thì tôi hỏi cách thức tu hành quý vị một ngày niệm Phật mấy thời. Thì ngài Xá Lợi Phất hỏi như vậy, thì ngài A Na Lực nói: em nhìn thế giới Ta Bà, cái quả địa cầu này, như là nhìn một cái vật ở trong bàn tay. Tâm em bây giờ tham sân si không còn, tâm em bây giờ bát phong si bất động. Thì nói vừa xong, ông trình kiến giải xong, thì ngài Xá Lợi Phất ngài nói nội ba cái câu nói của ông thuộc vào cái loại phàm phu muôn đời không chứng quả. Khi ông nói cái thấy của ông, cái thiên nhãn của ông là nhìn thấy rõ tất cả những cái thế giới ở trong cõi Ta Bà này như là một trái quýt, trái cam ở trong tay, thì cái tâm này là tâm ngã mạn. Tâm kiêu mạn thì làm gì chứng A La Hán, phải không? Rồi tâm ông bây giờ ông nói ông thanh tịnh, mà ông còn thấy thanh tịnh tức là ông chưa thanh tịnh, phải không? Như vậy ông về làm sao diệt hết những tâm đó thì ông mới chứng A La Hán. Và ngài do bị Xá Lợi Phất quở một cái, và ngài dùng cái đề tài đó ngài thiền quán, và một tuần sau ngài đắc quả A La Hán. Khi ngài đắc quả A La Hán rồi thì lúc đó Đức Phật mới kêu ngài A Na Lực lên để kể cho đại chúng do cái phước báo nào mà ông được sanh vào làm con vua, do cái phước báo nào được làm em Phật, do cái phước báo nào được làm tỳ kheo có thiên nhãn đệ nhất, và do cái phước báo nào mà ông chứng quả mau, và do cái quả nào, cái ác nghiệp nào mà ông phải làm mù. Và bắt đầu ngài A Na Lực kể vô lượng kiếp về trước ông là một ông thầy thuốc biệt tài về trị bệnh mắt, bệnh nào ông trị cũng lành, đuôi mù cỡ nào ông trị cũng hết. Và tiếng tâm của ông lừng lẫy, thì bữa đó có một bà già nghèo và dẫn một đứa con gái lại, thì bà mới nói thế này: xin ông thầy trị cho tôi lành mắt, nhưng mà tôi không có tiền để thù lao, nhưng mà tôi hứa nếu con mắt tôi được trị lành tôi sẽ ở đợ cho ông suốt cuộc đời. Thì ông thầy thuốc ông nói: được rồi, bà ở đợ thì tôi nhận, không có tiền thì ở đây làm công quả, phụ ra coi như là bốc thuốc với tôi, tôi sẽ nuôi bà và đồng thời bà làm việc để phụ giúp cho tôi trong việc trị bệnh. Bà lão này sau khi hốt một thang thuốc về, bà uống xong, một tuần sau mắt bà sáng rõ, nhưng mà nhớ lại cái lời mình hứa với ông này sẽ ở đợ cho ông cả đời, bà mới nghỉ một đêm. Bà mới bàn với đứa con gái: bây giờ mẹ mà vô ở đó là đời tớ, thì tới đời mẹ xong đời con cũng phải đầy tớ cho cái ông này. chỉ bằng bây giờ mình vô mình khai gian, mình nói mắt tôi hồi xưa còn thấy mờ mờ, sau khi ông hút thuốc xong giờ nó đuôi luôn vô bắt đền ông thầy. Thì cái bà này lấy quán báo ơn và vào tới nơi. Thì bữa đó bà vô tới nơi thì ông thầy thuốc này biết cái thuốc mình trị là danh bất hư truyền. Thì bữa đó có hàng ngàn người bệnh nhân đang ngồi để trị bệnh. Thì bà vô bà nằm dạ, bà nói bớ người ta đừng có nghe lời cái ông thầy này, ông trị bệnh tiền mất tật mang. Tôi bữa trước chưa khi vô đây thì tôi nói cái mắt tôi còn thấy mờ mờ, sau khi ông sắc cho tôi một thang thuốc, bây giờ tôi không thấy đường mà tôi thấy hẳn là màu đen không, vô tôi bắt đền ổng. Đó, thì do một cái ác tâm đó thì ông thầy thuốc bây giờ trước mặt hàng ngàn bệnh nhân nếu mà ổng gây lộn thì không được, bây giờ bằng chứng rõ ràng mà, như thầy trị bệnh mà có người nói như vậy thì ai tin thầy. Do đó ổng nói được rồi. Tại bữa đó bà khai bà thấy mờ mờ, nhưng mà bữa nay đó bà muốn thấy rõ hơn nữa thì tôi có loại thuốc này tốt lắm, nghĩa là bà uống vô loại thuốc này chẳng những ban ngày không thấy mà ban đêm cũng thấy luôn. Bà này khởi lòng tham, cha cái thuốc từng qua mà mình thấy rõ vậy, cái thuốc này thấy ban đêm còn sướng nữa. Do đó bà lấy cái thằng thuốc đó bà đi về. Và ông nói nha, nhớ rồi nha, có mặt cả 1000 bệnh nhân đây à, bà không được vô đây làm khiếu nại, tự động bà nha, chứ đừng có mà vô đây đổi thừa. Thì bà mới ký một cái giấy giao kèo, tôi nhận thằng thuốc này, tôi uống là có gì tôi chịu, chứ tôi không có thưa kiện, ký lần tài vô. Và bà này bà biết chắc thuốc này là hay hơn thuốc kia mà còn thấy như vậy. Và về bà hốt cái thang thuốc bà uống vô thì mắt trở lại mù. Tại ông dùng theo thuốc này để ông giải cái thuốc kia là bà bị mù. Bà bị mù rồi không thưa được gì, rót cái tờ giấy cam đoan trước 1000 nhân chứng. Và do một cái ác tâm, ông này ông làm cho bà lão mù. Thì khi quả cuộc đời, ngài A Na Lực là một ông thầy thuốc tiền thân ngài trị cho hàng ngàn bệnh nhân, thì do cái phước bây giờ ngài được cái quả báo là thiên nhãn đệ nhất. Nhưng mà do một cái ác tâm, vì trả quán báo thù một cái hành động mà coi như lấy ân báo quán của bà già mà làm cho bà già nó bị đuôi, thành ra ông phải trả cái quả ông bị đuôi trong kiếp này. Quý vị thấy rõ chưa, nhân quả không sai trại. Thì như vậy hồi nãy lúc tôi sắp sửa thuyết pháp thì ông thị giả sổ sữa của tôi đâu mất rồi, thị giả sổ sữa của thầy. Thôi ông đi rồi thì ông hỏi thầy. Tại nãy tôi có ngồi trong phòng đó, tôi trổ chút cái món nghề trai tái là tôi coi tử vi, coi bói cho một cặp ông cụ bà cụ, tôi tạm không nói tên. Đây thì giả sổ sữa ra đây, đi lên đây. Đi đâu vậy con? Nhập vô sơ thiền hay tứ thiền rồi? Thấy sổ sữa không quý vị? Thôi đừng bú sữa nữa nha con. Rồi, ông hỏi tôi, thầy, con nghĩ coi bói, con cũng tin có bói tướng, nhưng mà con nghĩ khi mà tu là chuyển nghiệp, như vậy một người mà khi xuất gia tu rồi, thầy coi bói có trúng hay không? Tôi nói, tôi coi bói là căn cớ theo tử vi phong thủy, theo cái người thế gian. Khi một người mà đã phát tâm làm tăng, cạo đầu, thọ giới sa di rồi, tôi coi không được nữa. Vì người đó đã chuyển nghiệp rồi. Quý hiểu thầy nói không? Vậy ông nói vậy bói toán có thật không? Tôi nói có. Vì nếu không có bói toán thì Đức Phật Thích Ca ngài đâu có thọ ký trong kinh Pháp Hoa ba vạn ức kiếp sau ông Xá Lợi Phất này ở cõi đó sẽ thành Phật hiệu là gì? Đức Phật có coi bói không? A Nan sau khi phụng thờ 500 muôn ức vị Phật sẽ thành Phật ở cõi đó, thọ mạng vô lượng của độ chúng sanh, có phải Phật coi bói không? Thọ ký tức là coi bói, nhưng mà Phật coi bói để người ta thành Phật, còn thầy Thông Lai coi bói để người ta mở tiệm nail, mở nhà hàng, để cho mấy bà realtor mà ngắt ruồi thì bán nhà, phải không? Để cho mấy bà mà nhà hàng mà lắc đít ông địa mua cà phê mua thuốc lá mà cũng không có khách, mấy bà tiệm nail mày coi như lắc lít ông địa rồi đưa cà phê đưa thuốc lá mà cũng không thấy Mỹ nào quốc kinh hết à, phải không? Như vậy thầy Thông Lai coi bói để đưa người ta vào mê tín, còn Phật coi bói để đưa người ta trở về giữ chánh tín, trở thành một ông Phật, phải không? Như vậy hồi nãy tôi phải trổ tài coi bói là vì cái gì? Vì tôi muốn đưa cái vị đó trở về với Tam Bảo. Cái vị đó hình như là không có niềm tin với Tam Bảo thì cái vị con có hai vị chồng đó là một vị Phật tử đã quy y thầy. Nói thầy ơi, trước thì dùng câu dắt, sau dùng trí để nhổ, phải không? Đức Phật có ngài dụ Nan Đà, em tu chừng nào chứng A-la-hán, anh cưới vợ trời cho em như vậy. Phật còn so với thầy Thông Lai coi bói để đưa người ta quy y còn nhẹ hơn nhiều hết, Phật nặng hơn. Rồi bà Ma Đăng Già mới A Nan, con ngày nào con chứng A La Hán, con Phật sẽ gả A Nan cho. Như vậy Phật cũng dùng phương tiện thiện xảo, phải không? Như vậy thành ra thầy coi bói mà để lấy tiền thì thầy mang tội, nhưng thầy coi bói để đưa một người từ cái chỗ không có niềm tin Tam Bảo trở về với người tin Tam Bảo thì thầy Thông Lai cũng biến phiền não thành bồ đề. Thành ra nhưng mà người mà đã xuất gia rồi thầy coi không được nữa. Vì con người chúng ta sinh ra đời nó ảnh hưởng bởi tất cả các vị tinh tú, và cái số tử vi của quý vị sinh ra nó có hết. Vì Đức Phật xuất thân từ dòng dõi Bà La Môn, mà ông tiên A Tư Đà là một vị Bà La Môn đắc quả tứ thiền. Có phải là vua Tịnh Phạn đã mời ông tiên A Tư Đà vô coi bói cho Đức Đạo Sư chúng ta khi Thái Tử Mô Lọt Lòng, có không? Và ông đã bói ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, ở tại ngôi làm chuyển lương thánh dương, xuất gia sẽ làm Phật, có chưa? Và Đức Phật trước khi xuất gia ngài phải học hết những cái pho bói toán, thiên văn, địa lý, học bắn cung, học cưỡi ngựa, có không? Nhưng mà sau khi những học cái đó chỉ là tăng thêm tâm tham và đọa lạc vào luân hồi lục đạo. Còn học theo Phật là học thoát khỏi luân hồi sanh tử. Nó hai con đường nó khác nhau. Thì như vậy thầy mới kể sơ cuộc đời ngài A Na Luật để thầy nói cho cái vị này. A Na Luật khi vào tăng đoàn là lục căn đầy đủ. Còn con bây giờ là cái người lục căn không đầy đủ, thành sư phụ con không cho xuất gia, nhưng mà con có quyền tu tại gia. Vì sao? Nếu con làm mù mà con là một cái vị tỳ kheo, người ngoại đạo vô họ sẽ khi dễ một ông tăng người mù. Và khi con làm mù, con làm tỳ kheo, con ngồi trên pháp tòa, con giảng pháp, con không thể nhìn được những đệ tử họ thấm nhập cái lời kinh tạng của mình hay không. Tại sao khi giảng pháp thầy phải dời cái bình bông này qua một bên? Vì thầy nhìn cái bài pháp của thầy nó có thể đưa tới căn cơ quý vị. Nếu thầy giảng cao quá thầy hạ xuống, giảng thấp thầy đưa lên. Và khi một người mù thì làm sao mà có thể biết đệ tử mình ăn dụng ở dưới để mình trị nó? Mình làm sao biết đệ tử mình nó móc thùng phớt xương? Làm sao biết đệ tử mình nó lấy tiền tịnh tài rồi nó bỏ vô túi áo? Thành ra vô tình một ông thầy mù thì làm trụ trì, đệ tử nó sẽ đọa địa ngục hết, phải không? Do đó Phật không cho, chứ không phải. Nhưng mà con có quyền giải thoát, con có quyền tu tại gia, mà con vẫn thể chứng những quả vị của những người xuất gia. Đó là câu hỏi thứ nhất. Bây giờ qua tới câu hỏi số 2. Câu hỏi thứ nhất mà thấy nhiều đó, mà tôi còn ở đây khoảng mấy chục câu hỏi nữa nè, email không. Câu hỏi thứ 2 này, câu hỏi đại thừa, lắng tâm mà nghe. Trong câu hỏi số 2 cũng của cậu này, trong kinh Phật có dạy như sau: ai thấy tướng mà không phải tướng là thấy Như Lai. Có phải con bị mù là con đang thấy tướng đen thui, tức là con thấy tướng mà con đâu biết tướng đàn ông đàn bà gì đâu, sao con không thấy Như Lai nào hết? Xin thầy khai thị. Trong này ai trả lời được thì giả sổ sữa đâu rồi? Ông nói thấy tướng mà không phải tướng là thấy Như Lai, ông là mù rồi. Cái ông này nè, ông mà xin xuất gia không được, ông mù nè. Thì như vậy tại sao con không thấy Như Lai Như Đà, không thấy Như Lai Thích Ca? Ai trả lời được? Rồi xin mời ông Từ của chùa Tổng Nguyên. Thấy tướng mà không phải tướng là thấy Như Lai. Con bị mù là con thấy tướng mà con đâu có biết tướng nào đâu, mà sao con không thấy Như Lai, phải không? Con thấy tướng cái nhà mà con đâu biết cái nhà là cái gì, tức là con phải thấy Như Lai chứ. À, câu hỏi này hay lắm. Để mời ông Từ. Ông Từ. Rồi, ông cười chạy lẹ lên. Thầy. Ông đi lên gần ở tại cái máy đó nó.
Quý vị, con xin mạng muội để trả lời câu hỏi này. Bởi vì cái ông đó, ông thấy đó, ông thấy tướng đó là ông thấy thiệt, tướng là tướng giả tướng, tức là ông thấy mù đó là ông thấy giả tướng, bởi vì cái đó là cũng thấy, nó thấy vậy, còn bằng con mắt dục nhẹ. Còn cái tướng tướng Như Lai là thấy cái tâm thấy, cái tâm đó là cái chơn tâm thấy mới thấy tướng Như Lai. Rồi ông thấy như thấy, ông thấy đó là ông thấy không thấy nhà, không thấy người, nhưng mà ông thấy, thấy tướng, tức là tiếng Anh thôi, đó là cũng thấy tướng. Và thấy tướng đó là thấy tướng của người bình thường, coi như là dục nhãn thấy, chứ không phải là chân tâm thấy. Khi nào chân tâm thấy mới là thấy tướng Như Lai. Thấy gì đâu hả con?
Rồi tôi đứng ở, tôi ứng ở cái vị trí của cái ông Phật tử mù này, tôi hỏi lại. Ông nói thấy tướng là thấy tướng của nhục nhãn, mà ông mù này ông có thấy bằng nhục nhãn hay không? Khi người mù họ đi ra đường, họ đi mà họ đi bằng cái gì? Họ thấy bằng cái tâm. Ông nói tôi thấy bằng cái tâm chứ đâu thấy bằng nhục nhãn. Cái người mù đã mất cái khả năng của nhục nhãn rồi. Người mù là họ có dòng điện nhưng mà bóng đèn để đứt bóng. Thì người mù họ đi rất hay. Khi họ đi vô căn nhà mà họ đi lần thứ hai là họ biết chỗ nào có cái bàn họ né không? Thì họ thấy cái đó là tâm thấy hay là mắt thấy? Thì tôi bây giờ tôi đại diện cho ông mù này. Tôi nói cái thấy của tôi là tâm thấy đó. Đứng gần và dùng bên đây tại nó xa, con đi vô giữa này.
Đúng ra cái tâm đó là cũng là tâm phàm phu, chứ chưa phải là chân tâm. Bởi vì chân tâm đó thì thấy nó mới thấy Phật. Còn cái này phàm phu thấy đó thì cũng thấy bình thường, đó là coi như là ông coi như là ông có mất cái khả năng này thì ông có cái khả năng khác để bù vô, đó là tạo quá ra đó. Đó là cái mình mất cái gì đó thì có khác bù vô. Như vậy đó là coi như như thí dụ cái người mà người ta quyết cần một cái gì đó thì cái khả năng khác sẽ bù vô, sẽ tăng cái khả năng khác.
Rồi bây giờ ông đồng ý là ông không phải là mắt thấy mà tâm thấy, mà tâm ông nói tâm đó là giả tâm. Mà vậy là ông hỏi vậy chỉ cho ông cái chân tâm chỗ nào đi.
Tại vì Phật, cái chân tâm là cái chân tâm phải tu. Mình tu hành mới được chân tâm, chứ như không mà làm sao chân tâm. Bây giờ mình ngồi mình đang suy nghĩ, tức là cái đó là cái gì, cái vọng tâm của mình. Còn mình dẹp hết những cái vọng tưởng của mình gọi là chân tâm. Còn nếu mà tu theo đại thừa nữa, tức là cao hơn nữa, tức là sắc, đương sắc là không, tức là cái chân tâm là ngay chỗ đó. Cái tánh biết của mình đó cũng là chân tâm, bởi vì cái đó là ông chủ là tánh biết mình mù, mình biết mình gì đó, coi như là cái tánh biết mình đó là cái đó là cái ông chủ của mình. Còn nếu mà mình không biết, mình mù, mình cũng biết mù, hoặc mình sáng, mình cũng biết sáng nữa, đó là người mát, cô đơn là thành ra.
Rồi bây giờ ông nói tánh biết là chân tâm, vậy ông hỏi tiếp, tôi đại diện ông hỏi tiếp, vậy chân tâm nó ở đâu, tánh biết nó ở đâu? Cũng như tôi hỏi vợ ông Từ ở đâu, tôi hỏi vợ ông ở đâu là ông biết liền, phải không? Học sòn ở đâu, ông nói ở trong xếp thi bác số mấy. Hỏi nhà băng ở đâu, hỏi xe bếp trường học ở đâu, giờ ông hỏi tánh biết ở đâu?
À, chỉ là tánh biết là vậy.
Mà ông đuôi ông đâu có thấy cái đó đâu.
Ông đuôi thì ông thấy đuôi đó, mới là lấy tánh đẹp, tánh biết của ông đó. À, chỉ là
rồi, thầy ra thầy nói cái đó để thầy khai mở cho quý vị mới hiểu. Thấy không? Học là phải hỏi. Thành ra những bài pháp của thầy Thông Lai là học tới tủy tới xương. Bây giờ nghe đây nè. Thấy tướng mà không phải tướng là thấy Như Lai. Bây giờ thầy thí dụ, phải đem phép thế gian vào mới thấy. Bây giờ, thấy không? Thầy Thông Lai ngồi ở đây, thì thí dụ đây, ở trong này có một bà già chồng và một nàng dâu khắc khẩu, thấy không? Bà già chồng là tuổi Dần, nàng dâu là tuổi Hợi. Thì Tý Ngọ Mẹo Dậu Tứ Hình Xung có hợp không? Không hợp. Và bà rất là có thành kiến. Thì bắt đầu con dâu nó đi lên, vô đây, nó vô, nó đảnh lễ thầy, và nó bưng một cái chén chè siêu nước, vì nó nghe cái chuyện thầy kể cuộc đời thầy ăn siêu nước mà trận trắng á, nó nói chắc là thầy Thông Lai còn thèm siêu nước lắm. Thì nó làm một cái chén chè siêu nước lên, nó cúng cho thầy Thông Lai. Thì cái bà già chồng, bà cũng thấy cái cô nàng dâu, mà bà đi vô, bà thấy nàng dâu là bà thấy đủ thứ. Con này là cái con làm bộ, con này là con ở nhà đó, thì a hành ác tổ với mình, hành hạ mình, coi như ăn hiếp mình, qua Mỹ rồi ăn hiếp, bắt mình làm dâu lại, mà vô đôi đầy bà cúng dường. Tức là bà thấy những cái tướng xấu của cô dâu. Nhưng mà một đứa nhỏ 3 tuổi, nó cũng thấy cái cô đó lên đây, nhưng mà nó không có cái tâm thương ghét ở trong đó. Nó thấy cái tướng là thấy thôi, nhưng mà nó không có thương ghét ở lòng trong đó. Thành ra cái người mà thấy cái nàng dâu đó mà không có cái tướng là xấu là đẹp, không có cái tướng là ác phụ, không có tướng là nắm đầu con trai mình, thì cái thấy đó là thấy của chư Phật, cái thấy của Như Lai. Còn cái thấy là nàng dâu này nó làm khổ tôi quá, từ khi thằng con trai tôi còn nhỏ, ngày nào cũng mẹ mẹ, ngày nào cũng về trách lãnh là đưa ra, mà giờ cái gì đưa vợ. Cái thấy đó là thấy của gì? Cái thấy đó là của phàm phu tục tử. Thành chưa? Cái người mà thấy cái nhà không có bỏ tiền để chạy lấy cái nhà, người đó thấy cô gái đẹp, nhưng mà cô gái đẹp đi đến thì như cái gương hiện, cô gái đi qua rồi không còn cái tướng hiện trong tâm, thì cái thấy đó là thấy của Phật, của Như Lai. Mà người nào thấy một cô gái đẹp đi qua rồi dính mắt vào đó, vì có tướng đẹp có xấu, thì người đó là cái thấy của phàm phù. Thấy rõ chưa? Chúng ta đau khổ vì cái thấy mà cộng thêm cái thần ý thức trong đó. Đầu tiên thầy Thông Lai đến Seattle này, từ Seattle xuống San Jose giảng pháp. Những người mà chưa gặp thầy Thông Lai, mà những cái người đó nghe băng thầy Thông Lai rồi có thiện cảm thầy Thông Lai, thì đầu tiên thầy Thông Lai vừa trình diễn quý vị, từ trong thỉnh sư đi ra thì 500 cặp mắt đều thấy thầy Thông Lai. Cái thấy đó là cái thấy Như Lai, vì thấy tướng thầy Thông Lai, mà không có tướng Thông Lai mập ốm đẹp xấu dữ hiền. Mà cái niệm thứ hai khởi lên: ông này hiền quá, ông này dữ quá, ông này thuyết pháp móc lò quá, ông này thuyết pháp nói xuyên nói xéo quá, đó là tướng của phàm phù. Rồi một cái bà chủ nhà hàng, một bà chủ tiệm vàng giàu nhất ở cái vùng Bay Area bước vô, thì cái thấy đầu tiên bấm chuông cái reng, 500 cặp mắt cùng nhìn ra thấy. Thì cái thấy đó thấy tướng, mà không có tướng bà nhà giàu, bà nhà nghèo, không thấy tướng hột sòn, không thấy tướng sữa mũi, không thấy tướng xài đồ nọt trơm, đồ Messi. Thì cái tướng đó thấy tướng mà không có tướng đó, tướng giàu, tướng nghèo, tướng được, tướng mất, tướng phải, tướng quấy, thì thấy của Như Lai. Mà kèm theo cái tướng mà bà này mập quá, bà này mũi sữa, bà này cắt mắt, bà này bôi môi, thì đó là không thấy Như Lai, vì cái thấy đó thấy của phàm phù. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thì cái đó là cái chúng ta trở về. Có phải trên đời chúng ta vì thấy tướng mà chúng ta chấp tướng mới là thấy của phàm phù? Chúng ta sẽ thấy thế này. Trong kinh Phật có dạy, có một tên cướp, nó dựng một cái trạm để thu tiền ở trên cái đỉnh núi Kỳ Xà Quật. Và ai mà đi ngang qua để nghe Phật thuyết pháp á, thì phải đi qua cái đèo đó. Phật thường thuyết pháp ở núi Kỳ Xà Quật. Mà thằng tính cốp này nó dữ dằn lắm, nó canh mỗi lần Phật thuyết pháp là nó ra đó, nó say lâu la để nó chặn, và nó để một cái giường. Nó có cái giường. Và Phật tử nào đi ngang qua thì nó bắt nằm trên cái giường đò. Mà cái giường là cái giường nó làm cho cái sai của thằng tướng cốp đó. Mà người nào mà vừa khích nó thì nó mới cho lên nghe pháp. Người nào mà cao quá thì nó lấy chân nó ra nó chặt bớt cái khúc dư đó đi. Mà chặt bớt thì có liên nghe pháp được không? Cũng chết. Người nào mà tướng ngủ đỏn lùn thì nó bắt kéo cho ra cho bằng cái giường thì cũng gãy xương. Thì như vậy, có phải là ở trong cuộc đời này, ông chồng, bà vợ, bà mẹ chồng, ông già vợ, bà mẹ vợ đều có một cái giường của một cái sai của mình không? Khi mình cưới con dâu đó về, con dâu đó mà bằng với cái sai của mình đó, thì mình thương. Mà con dâu đó nó cao hơn cái sai mình chặt cho nó đứt đi, con dâu cũng chết. Mà con dâu nó lùn hơn mình, kéo ra cho dài cho bằng thì cũng chết. Hiểu thầy nói cái gì chưa? Thành thấy tướng, đừng có cho tướng con dâu đó là lùn, đừng cho tướng con dâu đó là ăn hại, đừng cho tướng con dâu đó là tướng sát phu. Mà thấy tướng con dâu là con dâu, chứ không có sát phu, không có ác phụ, không có hành hạ con mình, đó là tướng của Như Lai. Thầy Thông Lai đó thì không có giỏi kinh điển nhiều, mà thích đem chuyện thế gian vô giảng, thì như vậy mới hiểu. Chứ còn nói cái kia cao siêu quá, nói như ông Từ là chân tâm vọng tâm tánh biết thì nó không được. Thầy chỉ đem nàng dâu mẹ chồng ra, cũng như bây giờ bữa nay có bà vợ hiền thiền, có phu nhân bà Từ đâu, đưa đây. Bà Từ đâu? Có bà Từ đâu? Đó, đưa tay lên, đứng lên, đứng lên. Đứng lên. Đứng lên cho ta thấy. Đó. Đây là phu nhân của ông Từ. Ngày nào mà bả vô đây, ông thấy bả, nhưng mà không có tướng đó là hòn ni của tôi, không có tướng là vợ yêu của tôi, thì ông sẽ thấy Phật A Di Đà, tức là thấy Như Lai. Mà ngày nào bả đưa vô là ông thấy tướng bữa nay, không biết mẹ ở nhà có theo chả nào không. Trong khi thời gian tôi làm ông Từ đây, đó là ông thấy tướng địa ngục. Hiểu chưa? Rõ như ban ngày. Bả vô thì kể bả, bát phong si bất động, thấy không? Thì thấy tướng Như Lai. Mà bả vô bữa nay, mẹ này mấy bữa không sửa soạn, sau nay sửa soạn chắc là ở nhà có chả nào rồi. Đó là tướng gì? Tướng địa ngục. Mà bả vô, bả có cắt mắt cũng được, bả có sửa mũi cũng được. Chúng ta thấy tướng mà không có tướng vợ của tôi, thì ông Từ sẽ thấy Phật A-di-đà ngay trong này. Vì sao? Phật A-di-đà trong Kinh Vô Lượng Thọ, khi ngài A-nan, Phật A-di-đà là vị Phật ở đâu? Phật nói, này A-nan, Phật A-di-đà kia không từ đâu đến, không đi về đâu. Hả? Ngài còn có tên là Vô Lượng Quang, Vô Biên Quang, Vô Ngại Quang. Có phải là Phật A-di-đà là cái người có tâm lượng rộng lớn không? Có phải tâm Phật chúng ta là vô biên không? Phải không? Vô biên quang. Mà nó sống lâu, có phải là cái tâm này nó sống lâu vô lượng không? Là kêu là vô lượng quang, phải không? Mà vô ngại quang tức là tôi là đệ tử của chùa Đức Viên, tôi sẽ đi chùa Đức Viên, tôi ngại chùa của sư bà Nguyên Thanh, tôi không đi. Có phải là vô ngại quang, cái đó là hữu ngại quang. Như vậy chúng ta niệm kinh A-di-đà, chúng ta phải hiểu những cái quyền nghĩa của kinh. Như vậy thấy tướng mà thấy tướng của hòn ni mình mà không có hòn ni, hòn nỉ, hòn nì, thì tức là thấy A-di-đà, thấy Quan Âm, thấy Thể Chỉ. Đó, thầy giảng như vậy thì dễ hiểu nhất. Đó là một câu hỏi. Bây giờ tới một câu hỏi nữa. Con thấy Pháp Sư Tịnh Không có viết hai câu liễn: nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Và một câu nữa là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, lục độ, viên mãn. Nhờ thầy thông lai khai thị hai câu này. Chịu nghe không? Dạ. Thầy uống miếng nước. Bữa nay ban ẩm thực ráng lo nấu ăn đầy đủ đãi cho tứ chúng. À, nếu mà Phật tử muốn nghe nữa thì tôi cũng chịu giảng thêm đầu chiều, không sao hết. Quý vị có chịu nghe nữa không? Nếu giảng buổi chiều thì ban ẩm thực đã xong chưa? Xong chưa? Ông cười, ông chạy xuống coi. Nếu ban ẩm thực xong thì cho chuẩn bị hết đi. Đãi tô hay là đãi hộp? Tô. Thì quý vị ngồi tại chỗ, bát phong si bất động. Ngồi tại chỗ, chúng tôi sẽ phục vụ quý vị từ A tới Z. Chùa Tầm Nguyên này, nó có cái tiêu chuẩn là cái gì cũng phi hết. Nhưng mà thích cười lắm, ngày hôm qua cô Diệu Hảo cổ nói, thầy nói cái gì cũng phi, trừ có thầy Thông Lai là không được thỉnh, và ông Phật không được thỉnh. Thì có ông bà lại bà hỏi, thầy ơi, cô có bộ đoàn cho thỉnh bộ. Cô Diệu Hảo có nói, dạ cô thông cảm, chùa của em á, có mới thỉnh được có 160 cái à, mà Phật tử đến dự phá tu sắp tới 1000, để chờ nó phá tu xong là cho thỉnh, phải không? Nhưng mà ở trong này có một bộ ai muốn thỉnh liền cho thỉnh nè, áo Đà La Ni. Không, nói thiệt á, Đà La Ni tôi để sát bên bàn tổ, tôi đã trì chú Đại Bi và chú A Di Đà rồi. Ai muốn thỉnh thì mùng 1 Tết ông cười sẽ deliver.
Dạ. Thưa thầy, nếu mà Phật tử chưa đói thì một tiếng đồng hồ nữa mới có ăn.
Dạ hả, rồi kể tiếp. Trong thời gian đó phải vô hộp đi nha. Giờ hả tôi kể đó, hả mà khi nào ở dưới mà vô tô, vô đồ đàng hoàng là cho deli lên cho người ta ngồi tại chỗ.
Dạ dạ.
Thấy không? Dạ, dạ. Giờ tôi giảng tiếp, không sao, nghe tiếp. Thì bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Tôi giảng 5 cái câu này trước. Rồi khi mà giảng lia 5 cái câu này, tôi mới nói chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, lục độ, viên mãn. Thì bây giờ, tại sao mà chúng ta tu hoài mà không chứng quả nào. Thời Phật, đệ tử Phật vô nghe một thời pháp bốn câu kệ là chứng được tu đạo hoàng. Mà tại sao chúng ta nghe hết hòa thượng này tới pháp sư kia mà cũng không ai chứng quả gì hết, phải không? Người ta thì chứng A-la-hán, còn chúng ta chứng la-hán quả. Tại tụng kinh nhiều quá, rồi khô nước miếng, rồi phải uống la-hán quả vô. Như vậy tại sao chúng ta không nhìn thấu? Nhìn thấu là nhìn cái gì? Nhìn thấu nó tương đương với soi thấy ngũ quẩn dai không, qua nhất thiết khổ ách, phải không? Cái chỗ này là tinh túy của kinh Bát Nhã. Như vậy có nhiều bà già đã nửa đời chuông mỏ rồi, bà vô bà khóc với thầy: tôi là bà Hạnh Thuần, chuyên môn gỡ rối tơ lòng. Thì bà nói thế này: thầy ơi, con lấy vợ chồng con đã được 60 năm, phải không? Tôi hỏi bà cụ nay nhiêu? 80 tuổi rồi. Lấy chồng từ 20 tuổi, 60 năm, mà chả bây giờ về Việt Nam, chả sinh tật, chả cưới bồ nhí. Con bây giờ con niệm Phật, sao con khả mà con nhắm mắt là con thấy cái hình ảnh nhỏ kia, con sôi ra con niệm được thầy. Thầy làm sao thì trị con cái đó đi. Tôi nói hỏi tôi, hỏi ông tự, sao hỏi tôi? Tại vì tôi thầy chùa mới đi hỏi mấy chuyện đó. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ cho nghe. Nó thầy coi có kinh nào sao mà giờ tôi mới nói. Bây giờ cách thứ nhất là cô về, tôi áp dụng theo kiểu hòa thượng Thiên Hóa mà chỉ tôi đó, thì tôi dạy chú Lăng Nghiêm, thì tôi bắt bà tụng đâu 3 tuần lễ Lăng Nghiêm, bà tụng ngày 7 biết, bà nói cũng không hết thầy, càng tụng Lăng Nghiêm nó trổ nghiệp, con càng nhớ chả nhiều hơn, mà con còn thù của mẹ kia nữa. Rồi tôi nói thôi về tụng Đại Bi, bà nói làm ngày 21 biến, mà 21 biến cũng không xong. Tới cuối cùng tôi mới ngồi, tôi lật hết trong kinh điển, thì tôi mới nói thế này. Tôi nói giờ tôi đem cái cuộc cảnh giới Atula ra, tôi nói Atula là một cái loài có phước báo, có thần thông như cõi trời, nhưng mà họ có một cái xấu hơn cõi trời, là khi họ ăn cơm cũng có bát báo cõi trời hiện ra, nhưng mà nửa cái bát trên đó là đồ cao lương mỹ vị, nửa bát dưới là toàn đồ bất tịnh, phải không? Phải không? Cõi trời là họ ăn ở trên, là từ trên xuống dưới, là ăn tới hộp cuối cùng vẫn là cao lương mỹ vị. Mà mấy ông Atula đó là ăn nửa bát trên thì đồ cao lương mỹ vị, mà nửa bát dưới đó thì toàn là đồ dơ quế bất tịnh không à, là lãi, là sên, là những cái con vật cào cào, là bọ hung không à. Thì lúc đó tôi đọc kinh, tôi có hỏi một vị tôn túc khi tôi còn là học tăng: con mai mốt con đọ về Atula, con không sợ, con biết thầy dạy rồi, con ăn nửa bát trên nửa bát dưới bỏ, phải không, thì vẫn bằng cõi trời mà khỏi bị cholesterol. Thì hòa thượng mới nói như vậy chứ không phải vậy. Thì hòa thượng mới chỉ tôi, sau này con lớn rồi con muốn hiểu cái này, con hỏi mấy bà già mà ghen á, ghen chồng á, hoặc mấy ông già ghen vợ, thì hiểu Atula nó ăn cỡ nào. Tôi không hiểu, mà bây giờ tôi hiểu cái chân lý đó. Thì có phải là khi bà Mary với ổng 20 năm đầu, 40 năm đầu có phải là nửa bát trên không? Lúc đó ổng thì tóc xanh, mũi thẳng, mặt hoa, da phấn, tướng hảo đẹp trai. Có phải là nửa bát trên là hồi đó ông Từ còn là một ông học viện quốc gia hành chánh ra làm phó tỉnh trưởng? Ông Từ hồi đó đẹp trai không quý vị? Mời ông Từ đứng lên cho người ta chiêm ngưỡng dung nhan mùa hạ. Đứng lên. Thí dụ. À đó. Tướng ổng hồi đó bên đây nè. Tướng ổng tôi trà về tôi diễn tả cho nghe nè. Lỗ tai của ổng là lỗ tai Quỷ Nhân Thiệu đó. Không, tôi nói thật, kiến diện bất kiến nhĩ. Ngày xưa quý vị nhìn ông Tổng thống Thiệu không thấy cái lỗ tai, nhìn thẳng nhìn xuyên mới thấy, mà nhìn thẳng là kiến diện bất kiến nhĩ, là nhìn thấy cái mặt mà thấy lỗ tai nó ép vô. Tướng Quỷ Nhân Thiệu là tướng làm vua, phải không? Nhưng mà quý vị nhìn thấy không, tướng rồi mũi rồi mắt này kia đồ rất là đẹp. Mà ổng là nửa bắt trên là cái bà phu nhân ổng ăn rồi, giờ nửa bắt dưới để vô chùa cho tôi ăn đó. Phải không? Bà đó sao mà khôn quá đi. Nửa bắt trên ổng còn xương sắc, đẹp trai như Phan Rai Quang, Phan gì? Phan An Tướng Ngọc. Thì bà hưởng thụ, bà đi xe jeep, bà đi xe rip, có người hầu kẻ hạ. Còn nửa bắt dưới thì bà đẩy cho chùa Tầm Nguyên bốn hưởng ngợi khôn ơi là khôn. Phải không? Như vậy thì tôi nói này để tôi giảng ra, tôi đưa lên mạng cho cái bà đó, bà đừng có buồn nữa. nửa bát trên là bà ăn hết rồi, giờ nửa bát dưới bà đưa cho con bồ nhí Việt Nam nó ăn đi, nó qua vài bữa nó thay tả chứ có gì đâu. Có người thay tả, có người tắm rửa cho nửa bát dưới của cuộc đời. Như vậy là nhìn thấu. Thấy chữ nhìn thấu có thể thông lai chưa? Vì vô minh, nói vô minh bà ngu ơi là ngu. Lâu nay bà hưởng, bà thấy khôn như cái bà phu nhân cái ông Từ tôi phải khôn không? Phải không? Nghĩa là hưởng hết nửa bát trên rồi nửa bát dưới đẩy vô chùa bắt cho ông là ông Từ. Phải không? Đó, như vậy là chúng ta không nhìn thấu. Trời ơi, 8 tuổi đời, 80 tuổi đời rồi mà còn ghen, chi mà ghen. Bà ghen bây giờ đó, bà có ngon á. Tôi hỏi ông chồng bà, có đạo Phật không? Dạ, ổng cũng đệ tử của thầy. Tôi hỏi tên nào? Bà nói con không nói tên, con nói tên chả giết con. Phải không? Tôi hỏi vậy, chả có ghi tên ở trong làng Di Đà. Nói có, chả ghi tên qua làng Di Đà Hiêu Tân. Tôi nói tên nào vậy? Bà nói, con mà nói tên thầy đưa lên toàn thể Nam Châu lên mạng là chả giết con. Phải không? Tôi nói bây giờ tôi nói cho bà nghe, bà nên mừng đi, ăn mừng đi. Tại sao mừng? Vì vào làng Di Đà ở Hiêu Tân là chả phải tốn 2.000 mua đất trước. Kế đó là 1.000 đóng đồng hồ điện là 3.000, 1.000 đóng hồ nước là 4.000, 2.000 đóng ống cống city là 6.000, cộng với 5.000 để mua một cái nhà mà tiền chế 150 triệu cái phích là bà phải tốn 11.000. Bây giờ con bồ nhí nó ăn nửa bắt dưới, nó hốt hết cho bà khỏi có tốn gì hết trội, mà bà còn khẩu rầu còn khổ gì nữa. Phải không? Tôi bảo đảm bà nghe bài pháp này, bà sẽ nhìn thấu. Còn cái gì nữa? Cái ông già 80 tuổi rồi, sắp sửa rồi, bà còn chưa chín nữa. Ổng mà về bển đó, ổng mà cưới bồ nhí cỡ đó đó, ổng là cái xe là 80.000 mai, mà về ổng thay cái máy có 20.000 mai thì chạy vài bữa bánh nó nổ hết rồi chứ còn gì nữa. Bà mất công đưa cho body shop để mà review nữa, bà còn tốn tiền đủ thứ chuyện nữa. Dạ, yeah. Rồi phải đóng tiền nhà hoàng, rồi phải chạy kiếm áo Adani, rồi đủ thứ chuyện hết, phải không? Rồi kiếm ông Từ, kiếm bà hộ niệm nữa, phải không Từ? Như vậy, nhìn thấu. Nhìn thấu là tới sao? Buông cái cha già đó đi, buông xuống, phải không? Rồi sao? Tự tại, đừng có ghen tương nữa. Tùy duyên, phải không? Cái gì của mình là nó của mình, cái gì của người ta là của người ta, phải không? Và cuối cùng là cái gì? Niệm Phật. Thấy hay không? Đó là chúng ta mới nhìn thấu có một cái ông già mà ổng cái máy 80.000 mai mà đi thay cái gì, cái hộp số 20.000 mai chạy vài bữa cũng lột dên thôi à. Phải không? Như vậy là nhìn thấu. Rồi nhìn thấu dùng cái đi. Nhà cửa ở khu này, khu country club. Ở trong này có mấy gì ở country club nè? Nhà cửa ở khu mà nhà giàu, ở Mountain View, Sunnyvale, Lonesome Hill, rồi Los Altos Hill. Thầy Thông Lai mới xuống đây mà cũng học hỏi nhiều ha. Mấy khu đó khu nhà nghèo đó quý vị. Phải không? Nhìn thấu dùng một cái đi. Ngoài cái nhà ở khu nhà giàu, rồi Mercedes Lexus, nhìn thấu dùng cái nè. Ông Thiện Quang là cái ông cấp cô độc sức bọt cho chùa Tầm Nguyên này. Quý vị đi ra phía sau, đi ra phía sau cái hãng này 25.000 xu phí còn lại, ổng có 7 chiếc xe luxury, vài chiếc Lexus, vài chiếc Mercedes 500, vài chiếc nghĩa là BMW, và có một chiếc xe 100 mấy chục ngàn đô la. Và ổng đeo một cái đồng hồ 50-60 ngàn, và ổng có một chiếc AV 355 ngàn. Ổng có những chiếc tàu mà sao mỗi tháng ổng đóng bảo hiểm và ổng đóng chi phí, ổng nói thầy 30 mấy ngàn đô la. Nhìn thấu. Vì ổng nhìn thấu nên ổng buông nửa cái hãng này để cho chúng ta tu hành. Và ổng tự tại khi chúng ta vào tu, và ổng trả tiền điện, tiền nước. Và có phải ổng tùy duyên hay không? Hả? Và ổng đang niệm Phật. Như vậy cho ổng một tràng pháo tay. Ngô Kiệt. Như vậy một người mới vào đạo, một người mới quy y thầy Thông Lai cách đây có một tháng, mà người ta đã nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên niệm Phật. Quý vị bây giờ có ráng mà làm giàu không giàu hơn ông Thiện Quang, ông Kiệt này đâu. Vì ổng có 4 cái building, mỗi một building là 50.000 square feet. Ở trong này ổng có những cái máy, mà cái máy rẻ nhất là 100.000 đô la. Ổng nói một cái máy của ổng bên kia mà chạy cái đó là một tháng kiếm 60.000 đô la, mà ổng có 200 cái máy như vậy đó. Quý vị có làm hơn ổng không? Quý vị giờ có cài, có dũa, có bưng, có giác furniture có bằng ổng không? Thì nhưng mà ổng nhìn thấy là ổng nhìn thấu đứt một hơi thở là nó của người ta hết. Hả? Có phải không? Như vậy quý vị đừng có đua làm giàu, giàu cỡ Ngô Kiệt này rồi cũng vậy thôi. Như vậy quý vị thấy rõ cái người ta giác ngộ nó khác lắm. Đừng, ổng đã tới cái đỉnh cao rồi. Ổng nói khi mà con còn nghèo, con còn mơ đủ thứ. Bây giờ con không có cái gì để con mơ nữa. Bà con dòng họ ở trong nguyên cái làng của ổng nghe tin ổng cũng chùa sợ, ổng đi tu lắm. Vì ổng nói ngày nào mà ổng đi tu là ổng không có sức bọt nữa. Bây giờ tới tháng là bà con của ổng cứ vào đó và tiền nó gửi về mỗi người lấy tiền xài thôi. Bà con bệnh ổng mua hết bệnh viện, tới người đó vô là bị ổng trả. Và ổng nói như vậy, mấy người bên kia tôi mới nói này Thiện Quang, ổng là Thiện Quang tức là Ngô Kiệt, con đừng có làm như vậy. Con làm như vậy bà con anh em của con sau này trở thành đầy tớ của con hết đó. Nó nói thầy sao kỳ vậy? Đâu phải là ăn của anh em không có nở. Đời sau họ sẽ làm đầy tớ, làm bồi của con để trả cái nợ này trong một tiền kiếp. Tôi kể cái chuyện khi mà bà Mạc Lợi phu nhân bả quy y với Đức Phật rồi thì bả mới thọ bao giới bát quan trai. Bả nói con từ nay con sẽ không nằm giường cao chiếu rộng, con sẽ không dùng kiệu để đi mà con để kiểm phước. Ha, bà nghe Phật nói đời trước bà được làm hoàng hậu là do bà tu. Thì bà hàng ngày bà có 4 tên thái giám chuyên môn khiêng kiệu cho bà. Thì bữa đó bà thọ bát quan trai về và bà mới kêu 4 tên thái giám, bữa nay nương nương cho các con một số tiền và các con hãy trở về quê làm những ông trưởng lão nhà giàu sống cả cuộc đời. Và bà sai sức kho cho mỗi người 1.000 lượng vàng để mà về quê an hưởng tuổi già. 4 tên thái giám đó nó quỳ xuống nó khóc, nó nói thà là hoàng hậu giết tụi con đi, chứ hoàng hậu mà đuổi tụi con như vậy tụi con thà chết, tụi con cắn lưỡi. Thì bà buồn quá, bà không biết tại sao vậy. Thì bữa đó bà đi vào trong cung và nó cũng quỳ theo, nó xin bà hãy lên ly kiệu và bà không đi. Thì nó nói tụi con có làm tội gì bà nên trừng trị. Thì bữa đó bà vào tỉnh xá kỳ viên để bà nghe Phật thuyết pháp. Thì bà mới trình bày sự việc tại sao 4 cái tên nô lệ này ngày xưa vua bắt vào đây để mà hủy cái năm căn của nó thì nó khổ lắm, mà sau khi nó làm thái giám nó phục vụ con 20 năm, giờ con cho nó mỗi đứa 1.000 lượng vàng vì con không muốn ngồi kiểu cao chiếu rộng để con tổn đức. Con thả nó về quê để nó sống cuộc đời bình thường, con không muốn gieo ân oán với nó nữa. Mà nó lại khóc. Thì Phật nói kêu 4 tên nó vào đây, Như Lai sẽ nói tiền kiếp cho nghe. Thì kêu 4 tên nó vào đây thì Phật nói thở quá khứ đời Đức Phật Ca Diếp ra đời là cái Đức Phật tiền nhiệm trước khi Phật Thích Ca xuống thế. Thì 4 ông mà thái giám này là 4 vị tỳ kheo trong tăng đoàn Đức Phật Ca Diếp. Và Mạc Lợi phu nhân lúc đó là một bà thí chủ hàng ngày đi cúng dường cho 4 ông thầy này, cúng dường trọn đời. Bà là cái người chuyên môn đi gánh nước mướn, bà không thể cúng nhiều và bà phát nguyện trọn đời nuôi dưỡng 4 ông thầy này y áo thuốc men và chỗ ở, nghĩa là khỏi cần đi khất thực. Bà gánh nước mướn, bà đổ phân và bà nuôi cho 4 vị sư phụ của bà để bà nguyện đem công đức này bà được, nghĩa là kiếp nào bà cũng được đầy đủ vì bà sanh vào giai cấp hạ tiện. Và sau khi Đức Phật Ca Diếp nhập diệt, trải qua 500 kiếp bà đều sanh làm hoàng hậu hết, đời nào cũng được đi kiệu. Và ngược lại 4 ông thầy tỳ kheo đó do không tu hành đàng hoàng và 500 kiếp thì đi theo bà làm đầy tớ và cho khiên kiệu cho bà. Nhưng mà Phật nói cái nợ này trả chưa hết, do đó phải trả hết cái kiếp này thì tụi nó mới bỏ bà được. Do đó quý vị cẩn thận khi mà nuôi bà con mình ở nhà mà nó ăn, nó chơi, nó đánh bài. Quý vị thấy các ông sư mà tu hành lơ láo mà còn như vậy, huống gì ở nhà mà nó ăn, nó đi đánh bài, nó cờ bạc là nó đỏ hết. Vô tình rồi nó sẽ làm những cái con thúc kỳ để cái ngài Thánh Ghi Vinh lễ tạ ơn nó sẽ chui vào cái lò để quý vị dặn 350 độ mà nướng mà ăn để mà trả nợ đó. Hả? Như vậy chúng ta thấy rõ, phải nhìn thấu và buông xuống. Chúng ta không thể nào, tôi thách quý vị đó, không do phước. Nếu không có phước thì không thể nào cùng ra mật sinh sớp. Chú Kiệt này, chú chỉ thầy cái máy đầu tiên, chú mở cái hãng này, chú có 10.000 đồng vốn và mượn Ridica 20.000 để mua cái máy 30.000. Từ 30.000 này chú đẻ ra 200 cái máy, mà mỗi cái máy 100.000. Và chú có 4 cái building, cái thời cao điểm chú có 500 nhân viên lận, mỗi nhân viên trả tháng mấy ngàn đô. Thì quý vị, chú nó chỉ cần một cái máy hoạt động là chú dư sức nuôi cho toàn thể một cái làng A Di Đà đã sống. Một cái máy hoạt động là có 60.000 đô la một tháng, mà 200 cái máy. Thì quý vị bây giờ không có thể nào giàu hơn Ngô Kiệt. Mà Ngô Kiệt còn buông, nhìn thấu buông xuống. Vì chú thấy rõ, chú đi chơi trong giới nhà giàu. Bạn của chú cách đây 42 tuổi một tay triệu phú, mới vừa chết vì tai biến mạch máu não, mới 42 tuổi, để lại vài trăm triệu đô la. Và bà vợ bây giờ sẽ kêu dượng về hưởng. Thì nhìn thấu cái đó mà buông ngay bây giờ. Vì những gì mà chúng ta làm được, Thiện Quang, Ngô Kiệt có làm một tháng 100 triệu đô la, thì Thiện Quang cũng ở một cái giường 1m6 và ở một cái phòng. Thiện Quang có bây giờ 20 cái nhà ở Việt Nam và 20 cái nhà ở đây, thì chỉ ngủ một cái nhà. Mà Thiện Quang phải đóng thế, Thiện Quang là cái người đầy tớ, phải bảo hiểm, sửa chữa và ăn cũng một cái bao tử 1.2 lít thôi. Nhìn thấu cái đó rồi thì quý vị đừng mơ những cái gì. Cùng ra nghề với Thiện Quang mà bao nhiêu người mà sinh sớp phải phá sản. Chú Mẫn này là cái người làm băng cho thầy, là đệ tử của thầy, là cái người nhân viên connect thầy. Nhờ có chú Mẫn mà quý vị mới có mặt thầy Thông Lai ở đây. Cho chú Mẫn một tràng pháo tay. Chú Mẫn có biệt hiệu là con rùa, con rùa dưỡng thai. Con rùa dưỡng thai của thầy đâu rồi? Vì chú rất là chậm chậm. Con rùa mà có thai nữa, nó đi chậm lắm, nó dưỡng thai. Tôi đặc biệt hiệu ông là con rùa dưỡng thai. Và cái nhân duyên kỳ lạ nó đến. Nhờ có chú Mẫn mà chúng ta mới có tầng nguyên 4 này. Nhờ có chú Mẫn mà quý vị mới có thầy Thông Lai đây thuyết pháp. Tôi kể cái, muốn nghe cái nhân duyên đó không? Chú con rùa dưỡng thai đang đi kiếm chỗ ngủ rồi. Chú Mẫn, không, trước khi quy y thầy cách đây 1.5 năm, chú biết thầy khoảng 1.5 năm trở lại đây, thì chú chưa có biết Phật là gì nữa. Chú không biết lại Phật, và chú cũng không biết ăn chay. Và chú có cái tật là member của One O One và Garden City, thấy không? Chú là member trung thành của Garden, cái chùa One O One và chùa Garden City, thấy không? Chú niệm Phật để cầu chết để trở thành những cái con gì ở trên Garden City, chứ không phải là thành Phật. Và bữa đó chú nhận một cái contract và chú cần tìm mua cái vật liệu để làm cho chú, là một cái nhân viên, là bạn mà kêu là bạn nối khố của ông chủ hãng. Vì thở hàng di khi mấy người ra mua cái máy đầu tiên, ổng là những người cùng làm với cái máy đó để đẻ ra cái hãng này. Và ổng đã một thời đã làm chủ, nhưng mà ổng thì băng đốc si, mà ổng Kiệt thì như vậy. Thấy rõ chưa? Ổng bây giờ là ổng điều hành hằng hết những cái chuyện quan trọng về kỹ thuật cho cái hãng này. Thì ổng mới sợt ra một cái ông, có một cái ông bán material để làm bật sinh sốt. Thì ông đó tên là Tâm Nguyễn. Mà chùa Tâm Nguyên mà đánh vô computer thì nó là gì quý vị? Nó cũng là Tâm Nguyễn. Đó là Tâm Nguyên. Ổng sợ, ổng kiếm Tâm Nguyên, sợ sao ra là Tâm Nguyên, cái chùa Tâm Nguyên. Cái ổng ớ, ủa sao kỳ vậy? Cái ổng nghe lạ lạ, bữa đó ổng bị phu nhân của ổng nghĩa là rầy rà, sau đó ổng nói cha nghe vô chùa nghe đỡ có gì hay không. Thì ổng vô ổng nghe cái bài pháp đầu tiên mà ổng lít lô cái mạng thầy là hạnh phúc trong tầm tay. Bữa đó ổng đang gây lộn với phu nhân của ổng là Diệu Linh, bây giờ là thủ quỹ của chùa Tâm Nguyên 4 này. Thì ổng bây giờ ổng làm tháng, lúc đó ổng làm tháng là 50 mấy ngàn, và vợ ổng làm tháng cũng 50 mấy ngàn, mà ổng thấy ổng khổ quá. Tức là 500 mấy chục ngàn đó, mà ổng than ổng khổ nghèo. Mà ổng thấy cái bà ở Quảng Trị mà bà bán vé số mà ai nghe hạnh phúc trong tầm tay đó, bả mà lần đầu tiên mà cái con dâu của bả về tìm bả mà ai đã nghe cũng bằng nó đó, thì bả chỉ ao ước được dẫn bả vào trong khách sạn 5 sao ở Huế mà bả ngủ với nó, đúng là thiên đàng, bả mừng quá. Và bả được cho ăn bún bò Huế mũ rớt ăn bưa một bữa là bà thấy hạnh phúc rồi. Mà trong khi chú Mẫn lúc đó có 100,000+ năm mà chú thấy chú khổ và chú thực tỉnh, và từ đó chú cứ nghe và chú nghe riết và chú sang băng và chú gọi lên thầy, chú nói xin cho phép con được sang những cái băng này để con bỏ ở các tiệm cơm chay ở đây, và do đó cụ bỏ ở Di Đà, Di Lặc, và từ từ quý vị lộn là do chú Mẫn. Rồi lúc đó chưa phải Phật tử, và chú lên đầu tiên với vợ của chú và chú xin quy y. Cái đợt thứ hai chú đi lên gồm có những cái người mà như Diệu Hướng mình hồi ngồi đó là 30 vị con nữa, và chú đưa lên gần nửa máy bay là ở San Jose đó. Và do đó cái nhân duyên là chú Mẫn đến đây, thì chúng ta thấy nếu không có phước báo thì làm sao hai người, cái khả năng của ông Mẫn không thua ông Kiệt, mà cùng bản đối khố, cùng bắt đầu đề ba làm chủ, mà một ông thì bây giờ này vẫn là nhà sắp phọt lô, mặn ông ấy thì nhà thì đem cho tùm lum hết. Như vậy chúng ta thấy rõ. Nhưng mà ông Mẫn này, ông hồi đầu trở lại thì bây giờ ông bỏ hết tất cả tứ độ tường và trở lại vui vẻ với vợ, đi làm về và chuyên môn in băng và ấn tống. Con rùa lật ngửa dưỡng thai của thầy đâu rồi?
Thầy gọi đây.
Đem ra, đem những cuốn băng hồi hôm, đem trong lúc thầy thuyết pháp, đem phát cho người ta. Băng tay soạn tới đâu rồi quý vị?
Băng tay soạn chắc cũng gần xong rồi thầy.
Chuẩn bị đi con, đem đồ lên. Chưa chú Mẫn đem cái thùng băng ra, chú Mẫn đâu mất rồi, nghe giới thiệu cho ta nhìn dung nhan coi. Nhiều người biết tên Mẫn mà không biết.
Chú Mẫn với chú Kiệt ra trình diện thầy đi.
Ra trình diện.
Trong khi thầy uống nước thì chúng tôi xin phép thông báo là theo lệnh của thầy, quý vị sẽ ngồi tại chỗ, ban trai soạn sẽ mang đồ ăn tới trước mặt quý vị, và quý vị ăn xong quý vị đừng có dọn dẹp gì hết, sẽ có người tới dọn dẹp cho quý vị. Quý vị chỉ có chú tâm nghe pháp, sống một cuộc đời, sống một ngày thịnh thế trong tâm.
Mỗi người được một cái băng mới nhất ngày hôm qua là Phật tử đi tù để làm gì đó, đi chùa để làm gì đó, là bây giờ quý vị nghe tập 2 và tập 1 phát liền cho quý vị mới nhất DVD. Mỗi người lấy một cái thôi vì băng mới ra không có nhiều.
Anh Phật Phật, 10 phút nữa là có thức ăn mang tới trước mặt quý vị, mong rằng chúng ta có một ngày tu học thật là an lạc, thật là thoải mái. Anh Phật Phật.
Cái cuộn DVD đó là cuộn mới nhất, vừa thâu vào chiều thứ bảy ngày hôm qua và bữa nay phát liền. Con ngồi tại chỗ, chú sẽ phát cho. Hai người miệt mài làm, và những cái tiền của chú bỏ ra cũng có tiền của một số Phật tử donation để in gai băng dĩa để cho Phật tử nghe dài công chú in. Quý vị tưởng tượng mà in mỗi một chú phát hành như vậy là khoảng 80.000 cái DVD và MP3 rồi. Nội 80.000 cái label mà tiền mua mực không cũng đủ nghèo rồi.
Anh Phật Phật, quý vị ngồi tại chỗ, quan trai sổng sẽ lo phát thức ăn quý vị. Nhân đây thì chú cho bố xin mời Diệu Minh và Diệu Thanh lên đây trình diện, bởi vì có một số Phật tử muốn biết Diệu Thanh và Diệu Minh để cúng dường tịnh tài lo cho ấn tống kinh lo phóng sanh, và cũng như lo cho trợ Phật thực phẩm cúng dường cho tất cả Phật tử. Và người đứng bên ta mặt của tôi mặc áo bông bông đó là cô Diệu Thanh là ban thanh quý, còn Diệu Thanh là thủ quỹ. Diệu Thanh đây
phu nhân của chú Nguyễn Mẫn. Bây giờ tôi xin nói rõ, thầy Thông Lai không đụng gì trong vấn đề gì cúng dường. Mà cái sự cúng dường này để hiểu lầm, người ta tưởng mình kêu gọi. Vì cái pháp tu vào ngày 13 tháng 6 và 14 tháng 6 là ở trên chùa Tổng Quyên 1 sẽ xuống đây khoảng 35 người để làm trong cái ban xúc bọt cho tu hành. Thì những cái thực phẩm ăn uống, quý vị nào muốn cúng dường nước uống thì quý vị tự phát tâm. Quý vị không cúng dường thì chúng tôi có người khác lo. Nhưng mà chúng tôi mở rộng ra cái vấn đề ban trai soạn cho tất cả mọi người, chứ không dành đặc quyền đặc lợi cho ai. Quý vị muốn cúng dường chả giò thì quý vị chúc ghi danh là chúng con cúng chả giò. Quý vị nào cúng dường nước uống, vị nào cúng dường xôi, chè hay là cúng dường cái gì đó thì cứ việc nói với cái ban trai soạn để ủng hộ vào cái khóa tu tháng tới. Như vậy nó có sự bình đẳng. Khi nào quý vị không muốn cúng dường thì lúc đó chúng tôi là những người trong chùa, chúng tôi mới quyết định để mà lấy cái việc cuối cùng, để không dành đặc quyền đặc lợi cho một cái ban nào đó. Quý vị muốn cúng dường bông hoa cho cái bàn Phật ngày đó, bữa đó chúng ta sẽ tu tại đây, chúng ta sẽ thượng cái tượng Tam Thánh, chúng ta sẽ thượng tượng Địa Tạng, thì trên cái bàn Địa Tạng cũng sẽ có bông hoa, và tượng Tam Thánh cũng có bông hoa. Và sau cái thời tu chúng ta sẽ có cái thời mà cúng cho cầu siêu cho hương linh Cửu Huyền Thất Tổ. Thì chút nữa tôi sẽ nhận danh sách cầu siêu để chúng tôi làm sớ cho ngày tu cái phá tới. Và những cái tiền này là do quý vị tự nguyện, quý vị không cần cúng cũng không sao, để hiểu lầm tưởng thầy Thông Lai kêu gọi. Vì nếu không kêu gọi như vậy thì có một nhóm nào đó họ sẽ bỏ ra, và họ như vậy là họ hưởng hết công đức. Thầy nói lên cái tiếng nói là khi cúng có ban bệ họ lo, thầy không đụng gì cái tiền đó. Quý vị được quyền cúng nước uống, được quyền cúng bông hoa, cúng trái cây. Và thầy tuyên bố rõ trái cây sau phá tu là đem pháp tại chỗ, không có để cho mà hư héo. Và nước uống cũng vậy, quý vị cúng dường làm ơn uống cho trọn vẹn người ta cúng. Rồi những cái hộp tu go để tu trong đó, quý vị nào cúng dường cứ cúng. Còn lại bao nhiêu thì Phật tử của chùa Tầm Nguyên 1 chúng tôi sẽ lo cái đó, và không thành vấn đề. Vì chúng ta lo cho phá tu là lo cho đại chúng tu hành, chứ chúng ta không phục vụ. Ở đây thầy không xin tiền để cất chùa, vì chùa này đã có người ta lo rồi. Chúng ta không xin tiền để trả điện nước, mà chúng ta xin tiền để cho xúc bọt cho cái việc tu hành của chúng ta. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Do đó sau khi muốn thì liên lạc ban thủ quỹ. Còn riêng ra muốn ấn tống in kinh để vô những cái chương trình này thì quý vị cứ việc để vô cái chắc là memo là ấn tống, memo là phóng sanh. Bữa đó chúng tôi sẽ có lễ phóng sanh, rồi chúng ta sẽ in kinh và in những CD, và chúng ta hồi hướng cho Cửu Huyền Thất Tổ. Bữa đó tu 2 ngày, lấy công đức tu 2 ngày, chúng ta sẽ làm cái lễ trai đàn chẩn tế, nó tương đương với là tam thời hệ niệm của bên Pháp Sư Ngộ Thông theo Thiền Sư Trung Phong dịch. Thì nó có nghi thức, chúng ta sẽ có tán Di Đà, tán đủ thứ, tán lư hương theo cái nghi thức tán của Pháp Sư Tịnh Không. Và như vậy quý vị phải ghi danh, người nào đã ghi danh ngày qua thì chưa cần, chưa ghi danh chút nữa ăn chay ăn cơm xong thầy Thông Lai sẽ cho quý vị ghi danh với cô thư ký, để chúng tôi căn cứ theo số thứ tự mà chúng tôi phát kinh liền trong cái phá tu ngày 13 tháng 6 và 14 tháng 6. Người nào chưa có thì thầy sẽ phát vào những tuần lễ sau, khi cái chuyến tàu ở Việt Nam xếp qua chúng tôi sẽ phân phối, nhưng mà ưu tiên cho 400 người đầu ghi theo số thứ tự. Rồi ông cười muốn nói gì nữa?
Của thầy là 400 người ghi theo thứ tự tu học, bởi vì trong số đó có những người ghi thọ bát thì phải theo đúng những điều luật của thọ bát môn trai, còn những người mà chỉ ghi tên tu học cũng được sách, nhưng mà không cần phải theo đúng quy luật của những người thọ bát. Có nghĩa là theo thứ tự ưu tiên từ 1 tới 400, tùy theo thọ bát không thọ bát thì cũng được hết. A Di Đà Phật. Quý vị nào còn thiếu cái DVD
ngày hôm qua,
ngày hôm qua thì xin giơ tay thì sẽ có một Phật tử mang đến cho tận tay cho quý vị.
Rồi nếu đủ rồi thì chút nữa để hoài kia cho người ta thỉnh. Được, cho thỉnh đi. Dạ. Thầy nói rõ quy tắc thọ bát quan trai của thầy, những người khỏe mạnh phải tập trung tại chùa Tầm Quyên vào ngày thứ bảy sáng sớm vào lúc 5 giờ, để chúng ta 5:30 tụng thủ lăng nghiêm và chúng ta khai đàn. Sau khi tụng thủ lăng nghiêm xong, thầy sẽ truyền giới bát quan trai. Và quý vị nhớ, thầy không truyền bát quan trai liền vì lý do truyền xong quý vị không được ăn sáng. Sau khi tụng lăng nghiêm xong là vào lúc 6:30 chúng ta vào trai đường, chúng ta ăn sáng bằng cháo thập cẩm, xong đó chúng ta lên bắt đầu theo chương trình nghe pháp và tu học. Thì tới giờ thọ trai chúng ta sẽ ăn thọ bát quan trai, và ăn đúng bữa ngọ. Bữa đó sẽ có 3 món ăn do tầng viên 1 ở trên nhà bếp trong cây sọn xuống đây nấu, gồm có bún bò Huế, chả giò và một cái món là kêu như là cái gì đó thì quên rồi, 3 món. Và có những món phụ như chè xôi là do tầng viên 4 lo. Và tới buổi chiều, những người không bệnh hoạn, những người mà không có gì cần ăn uống gì tiểu đường á, những người tiểu đường cao máu mà cần ăn uống để uống thuốc thì được quyền ăn cháo buổi chiều. Riêng những người khỏe mạnh thì chỉ ăn một bữa ngọ. Vì ăn như vậy chúng ta mới có công đức để hồi hướng cho cha mẹ. Riêng thầy Thông Lai cũng không được ăn buổi chiều vì thầy đứng cái chủ đàn đó. Và sau đó tới sáng chủ nhật cũng tụng Lăng Nghiêm xong. Thì đã tụng Lăng Nghiêm xong, những người nào mà thọ báo quan trai không được ăn sáng, trừ những người bệnh tiểu đường. Và tới trưa thì thầy sẽ cho xả giới báo quan trai, thì lúc đó quý vị được ăn trưa và ăn cũng 3 món, thì gồm có canh chua Thái Lan và coi như là đậu hũ kho thập cẩm với một cái món là hình như là thầy không làm là cái món gì đó mà 3 món. Và tới buổi tiếp tục tu hành cho tới buổi chiều, sau khi giữ cái trai đàn chẩn tế cầu siêu thì quý vị được ăn buổi chiều vào lúc 6 giờ một món cà ri và một cái món phụ nào nữa, là ăn 3 món. Thì ngày chủ nhật chúng ta xả giới rồi thì được ăn 2 bữa. Đó là quy tắc tu hành của thầy. Những người nào ngủ lại thì có những cái phòng ốc và đây cung cấp sleeping bed cho quý vị. Còn người nào muốn về nhà thì phải giữ trọn giới, về nhà trải cái mền dưới đất ngủ, không nằm giường cao chiếu rộng, không ăn phi thời và không có cái chuyện quan hệ vợ chồng thì vẫn được trọn vẹn giới đức, nhưng sáng phải đến đúng giờ để tiếp tục tu học. Đó là quy tắc của thầy. Bây giờ con muốn nói gì nói đi.
Chúng ta để tìm thọ trai,
để tìm được thọ trai thì chúng tôi xem xét thì theo lời hướng dẫn của chúng tôi để mình ổn được chỗ ngồi như thế nào cho chúng ta có cái trước mặt mình có cái khoảng trống để chúng ta để cái phần thức ăn. Nếu có vị nào cảm thấy chặt quá thì xin vui lòng bước qua tay phía bên trái chúng tôi, còn rất là nhiều chỗ.
Rồi quý vị giãn ra, giãn ra mới ngồi ăn được.
Xin quý vị vui lòng ngồi giãn ra bên tay trái của tôi, có rất là nhiều chỗ.
Bữa nay đãi cho quý vị nghe pháp ăn cái gì vậy quý vị? Bún mắm chay, đừng có nói bún mắm rồi người vô mạng ta nghe ta tưởng thầy Thông Lai đãi mặn. Dạ bún mắm chay.
Xin nhắc lại là quý vị nào chưa ghi danh tu học ngày 13 và 14 tháng 6 thì từ từ quý vị ghi danh ở với chị Kim Nhung, cũng như quý vị muốn ghi danh cầu siêu cho thân nhân mình trong cái trai đàn cảnh tế của ngày 14 tháng 6 thì từ từ quý vị cũng sẽ ghi danh, cũng như quý vị nào định ghi danh quý vị ngày hôm nay thì quý vị cũng sẽ có thì giờ để ghi danh. Chúng ta sẽ có đủ thì giờ, miễn là thanh tâm lúc nào cũng an lạc là tốt rồi.
Thôi bây giờ thầy nghĩ thầy tạm biệt quý vị đang nghe trong cái hệ thống bao thoát của Internet toàn cầu. Và hẹn gặp lại vào cái sau khi ăn thọ trai xong và quý vị đi làm những việc vệ sinh và chúng ta sẽ hội tụ trở lại. Thầy sẽ giảng thêm một tiếng nữa. Đúng ra là bữa nay chỉ giảng có 2 tiếng nhưng mà thầy giảng hơn 2 tiếng rồi. Nhưng mà vì quý vị còn muốn nghe thì sẽ giảng thêm một tiếng nữa. Và sau đó thầy sẽ truyền giới cho một số Phật tử quy y. Và tôi xin gửi lời tạm biệt quý Phật tử đang nghe trong cái hệ thống online. Hẹn gặp lại vào sau cái bữa thọ trai này. Lúc đó tôi sẽ liên lạc với chú Minh Giáp, người quản trách trang web của chùa. Bây giờ thầy mời quý vị niệm Phật hồi hướng.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả để chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Thì mời quý vị thọ trai.